xem tản thiên thì có tận tư thiên. Nhưng mà đẻ thêm một thiên nữa. Như vậy thì nói đến cái những cái tư tưởng đó, tức là những tư tưởng được thăng hoa tăng cái gì ở trong cái pháp tánh nhiệm màu, tức là tăng cái tự tánh nhiệm màu. Cái tự tánh nhiệm màu kia nó năng biến năng hóa, gọi là cho nên gọi là hóa thân, biến hóa thân, pháp thân, ứng thân, tức là biến hóa thân đó. Pháp thân, ứng thân, rồi hóa thân, rồi thì là coi như báo thân. Thì như vậy thì nói cái chỗ mà ứng hóa thân đó, tức là nói đến chỗ tùy duyên, phải không? Diệu dụng, gọi là diệu dụng tùy duyên, là trí tuệ siêu việt, cho nên gọi là ứng hóa thân. Còn báo thân, tức là do mở cái trí tuệ siêu việt đó mà chúng ta làm việc gì cũng hay, cũng đẹp, cũng dù có đứng tích, dù có tích đứng nữa cũng đẹp, cũng tuyệt đẹp. Cho nên gọi là báo thân, gọi là vi diệu. Mặc dầu ngồi trên cái cọ tòa bằng cỏ, nhưng mà ai dám nói đèn thảo tòa? Ai dám nói đèn thảo tòa? Đó là bảo tòa. Mà nếu gọi là, nếu cái tầm cỡ như Bồ Tát thì không nói là bảo tòa, mà lại nói là pháp tòa. Mặc dầu cái tòa đó bằng cỏ. Như vậy thì cái gì không vi diệu? Cho nên nói là khi mà Đức Phật mà nếm tất cả và tất cả các cái vị mà vào lưỡi Ngài thì đều biến thành cam lộ vị. Lưỡi là lưỡi tuyệt, lưỡi gì mà nếm bất cứ cái gì vô cũng thành cam lộ. Bây giờ mình luyện làm sao dù đắng thì mình nếm vô cũng thành cam lộ, dù chưa mấy nếm vô cũng thành cam lộ. Phải luyện đến cái nỗi mức độ là cái lưỡi như vậy, cho nên ăn thứ gì cũng thấy ngon. Lần nào mình ăn thấy có món ngon và món dở, như vậy là cái lưỡi mình chưa luyện tới, tức là chưa có ma ha bát nhã, thật sự chưa có ma bát nhã, chứ không phải đi luyện cái lưỡi. Nếu mà ai đi luyện cái lưỡi thì một ngày nào đó cái lưỡi đó nó sẽ sưng lên, nó sẽ bị bệnh đó. Do vậy thì ở đây mới đưa ra cái vấn đề là ngày tu Bồ Đề, khi được vô thượng Bồ Đề, khi được vô thượng Bồ Đề, tức là khi đắc vô thượng Bồ Đề đó, khi đã hành tâm bát nhã ba la mật thì Bồ Tát Di Lặc mới thuyết rằng sắc dẫn đến thức đều chẳng phải thường mà cũng chẳng phải vô thượng. Thường hay vô thượng? Bản lai vô nhất vật ở nơi cái thể tự nhiên vắng lặng thì thường hay là vô thượng? Ở nơi cái chỗ vô tướng nhất tướng là vô tướng đó thì nơi chỗ đó thường hay là vô thượng? Đã khi là vô tướng thì thường hay là vô thượng? Đã kêu nó là mộng thì là thường hay là vô thường? Đã kêu nó là huyễn thì thường hay là vô thường? Đó, cho nên nếu ai đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ đó thì đương nhiên sẽ nói sắc dẫn đến thức chẳng phải thường và chẳng phải vô thường. Mà ai nói? Di Lặc nói. Di Lặc là ai? Là cái niệm khởi sắc tiếp theo. Như vậy thì niệm khởi sắc tiếp theo như vậy là dục nhiễm hay là diệu dụng? Nếu là dục nhiễm thì nó mang cái sự tương tục, mà mang tương tục thì là sanh tử luân hồi, mà nếu diệu dụng thì vô trụ vô trách. Đó, thì Di Lặc Bồ Tát là ai? Di Lặc Bồ Tát là biểu trưng cho ý niệm kế tục. Nhưng mà ý niệm kế tục đó có như người không? Có ở trong cái thể như người không? Nếu ở trong thể như thì là tùy duyên bất biến, nếu ở trong thể như thì bất biến tùy duyên. Nhắc cái đó tức là để quý vị thấy, cho nên phải thuyết gì? Phải thuyết chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải phược, chẳng phải dại, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai, thuyết rằng sách dẫn đến thức đều là tốt, cao, thanh tịnh. Cho nên cái câu đó ý nghĩa vậy. Cho nên ở trong phẩm mà gọi là thọ ký thì tán thán là hay thay ngài Ma Ca Diếp đã nói rõ công đức của Như Lai, mà Như Lai còn có vô lượng vô biên công đức, không nếu trải qua a tăng kỳ kiếp cũng không bao giờ nói hết công đức của Như Lai. Vậy Như Lai là cái gì nói hết? Bởi vì Như Lai tức là vô sở tùng lai diệt, vô sở khứ, cô danh Như Lai là không từ đâu đến, không đi về đâu, đó gọi là Như Lai, thì nói làm sao cho hết được? Mình nói là có đến, có đi, mà như thì không đến, không đi, Mà nếu ai còn nói có đến tôi đi thì nói mãi, thì càng nói càng xa như. Cũng như thường ta thêm thí dụ vậy, mình uống ly nước chanh vậy đó. Bây giờ hỏi cho nước chanh ngọt ra sao? Ai nói đi. Ai nói nước chanh ngọt ra sao đây? Dạ, nếu mô Phật Bạch Sư Phụ, nước chanh ngọt như nước cam. Như nước cam chứ không phải nước không phải. Như nước cam á, như thôi chứ không phải là anh nói đúng nước chanh này nè. Dạ, nước chanh ngọt như nước tắc, hơi giống giống. Nước chanh ngọt như nước mía, cái danh từ đó hơi xa rồi nha. Mà càng nói nhiều thì nó, càng nói nhiều nó càng sao? Càng nói nhiều tức là nó càng, nó xa với như, dù cho nói vô lượng, vô số, a tăng kỳ kiếp về cái đúng nghĩa nước chanh thì càng kiếp mà trần chất lên để nói thì có một kiếp nào đó nó sẽ nói rằng nước chanh như nước mắm. Bây giờ hết nói rồi. Hết chỗ nói là nó vậy. Cho nên ở chỗ như là tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ đoạn, tức là tâm hành xứ, tức là cái tâm mà gọi là tư tưởng tới, cũng như là ngôn ngữ, nơi chỗ đó bạc dứt. Bạc dứt tức là coi như là nên nghĩ nói là hơn, nên nghĩ đi tư tưởng là hơn. À vậy. Cho nên ngài Tứ Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Tát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh chứng. Phật dạy này Tứ Bồ Đề, không phải Tát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh, nhưng mà vì sắc dẫn đến thức là rốt ráo thanh tịnh nên Tát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Vì sắc dẫn đến thức là rốt ráo thanh tịnh nên Tát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh, chứ không phải Tát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh. Đó. Tôi vừa đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao sắc mà dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh lại nên Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh? Này tôi vừa Phật dạy này, tôi vừa đề, nếu sắc dẫn đến thức mà chẳng sanh chẳng diệt chẳng câu chẳng tịnh, sắc dẫn đến thức mà không sanh không diệt không câu không tịnh thì gọi là sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh. À, cái đây khó ha. Mình thấy mà sách dẫn đến thức mà không sanh không diệt không câu không tịnh không đến không đi thì cái vấn đề đó là rất là khó. Nói thì dễ nhưng mà đụng chuyện thì mình thấy không được. Hình như nó có đến có đi, hình như nó có sanh có diệt, nói hình như là cũng đâu là khổ rồi, hay nói hình như là cũng thấy phiền não rồi. Còn đằng này mình chưa tới cái chỗ hình như mà mình thấy thiệt. Thiệt, sắc thiệt có đến có đi, không? Cho nên có những câu mình an ủi rồi thôi, bây giờ thì cũng đã chết rồi, có gì đâu mà luyến tiếc. Thì tất cả mọi vật, Đức Phật cũng đã nói rằng tất cả đều là vô thường, thì làm sao tránh khỏi cái chết được. Như vậy thì có ra đi chết rồi phải đừng buồn chứ. Như vậy thì rõ ràng là mình vẫn thấy vẫn thấy có cái gì liên tiếp của cái đến và của cái đến, có cái gì trong đó không có, nó không có giải thoát được, nó hình như nó bị trói buộc một cái gì đó giữa cái chỗ biệt ly đó. Mặc dù mình biết rằng là ai biệt ly khổ, nhưng mà giữa cái chỗ biệt ly đó mình vẫn thấy có một cái gì, thấy có cái gì trong đó nó có phiền não, trong đó nó có một cái tiếng kêu trầm thống của khổ đau. Cho nên mới nói là người hành Bát Nhã Ba La Mật là không cần phải người khác thủ hộ. Người hành Bát Nhã Ba La Mật là không cần đến người khác thủ hộ, vì yếu quá cho nên cần đến người khác thủ hộ. Mà hành đó Bát Nhã Ba La Mật là lưỡi gươm của trí tuệ, mà khi ta đã dùng đến lưỡi gươm của trí tuệ thì không còn có cái gì phải thủ hộ, ngay thủ hộ tự mình phải thủ hộ lại. Như vậy thì đừng bao giờ là, nếu mà trước kia mình thường hay nói là buồn quá thì bây giờ mình bỏ bớt, mình không có nói buồn, không nói buồn. Cái chuyện giận là mình nói rằng, bởi vì cái chuyện giận là mình đã thề là từ đây cho đến suốt đời con không bao giờ giận ai. Bây giờ giận là không có, nhưng mà buồn có.
buồn.
Thế nào ta buồn? Người thân thương nhất ra đi, mất tiền của to lớn như vậy, bây giờ mất hai bàn tay trắng của mình nữa. Coi như là không buồn, không giận cũng được đi, nhưng mà có mừng không? Có vui không? Như vậy thì rõ ràng mình vẫn có, vẫn chưa có hành tâm bát nhã ba la mật. Nếu mà người hành tâm bát nhã ba la mật thì lại là người có buồn, có mừng, có giận, có vui. Như vậy thì không phải buồn mà cũng không phải mừng, không chẳng phải buồn mà cũng chẳng phải mừng, đấy gọi là chẳng phải tịnh cũng chẳng phải ế. Như vậy thì ở nơi giữ nơi cái gì, giữ nơi cái tâm thể mình luôn luôn ở nơi cái thể an nhiên tự tại vô tướng bất động. Như vậy thì ngay cái chỗ an nhiên tự tại bất động đó có phải là khô cứng không, có phải là hư không suông không, hay là không nghe không? Không, diệu dụng tùy duyên. Cái chỗ đó gọi là diệu dụng tùy duyên. Đó. Cho nên nếu sắc dẫn đến thức chẳng sanh chẳng diệt chẳng cấu chẳng tịnh thì gọi là sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh, chẳng sanh chẳng diệt chẳng cấu chẳng tịnh. Thức nó, nói chữ thức tức là sự phân biệt, mà sự phân biệt thì làm sao có tốt xấu được, sự phân biệt làm sao có mừng vui được, sự phân biệt làm sao không có thương ghét được, nhưng mà rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì rốt ráo thanh tịnh đây, như vậy thì không còn tụ vào thức tâm, không còn tụ vào sắc thân, mà cũng không còn tụ vào thọ tưởng hành thức. Như vậy không tu vào thọ tưởng hành thức, không tu vào cái sắc, duyên nhân sắc đương hiện hữu, thức đương hiện hữu, là huyễn sắc, là huyễn thức, thì đó chính là vô thượng bồ đề, đó chính là ma ha bát nhã ba la mật. Đó, cho nên cái mà chúng ta thấy là Đức Phật dạy ngay chỗ này, Phật dạy ngay chỗ bồ đề. Sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh lại nữa, này tu bồ đề vì hư không rốt ráo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh, vì hư không rốt ráo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì tâm như hư không, giữ tâm như hư không, nếu chúng ta giữ được tâm như hư không thì đó là không tịnh không uế, vì hư không 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 có nói tịnh uế. Ví dụ như có những cơn mưa, có những cái sấm sét, dù sấm sét bao nhiêu ngày, dù mưa có bao nhiêu tháng này nữa, tự nhiên không, vẫn không dính một hột mưa nào. Và dù có sấm vang chớp giật chứ nữa, cả nghĩa là coi như cả gầm trời gầm đất nữa, hư không vẫn chẳng có bị thương tích gì. Như vậy thì giữ làm sao? Cho nên vì hư không rốt ráo thanh tịnh, vì hư không vô tướng, vì hư không không có đến đi, cho nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh. Bởi vì bát nhã ba la mật là gì? Là đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ, nhận ra bộ mặt thật của nó như hư không. Bộ mặt thật của nó, tức là của chính ma ha bát nhã ba la mật. Ngài Tứ Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao hư không rốt ráo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy này Tứ Bồ Đề, vì hư không là chẳng sanh, là chẳng diệt. Vì hư không chẳng sanh chẳng diệt nên rốt ráo thanh tịnh, hư không rốt ráo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh. Này Tứ Bồ Đề, sắc dẫn đến thức không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh, sắc dẫn đến thức chẳng có nhiễm ô. Như vậy thì thức, nói chỉ thức, mà khi mình quán cái thức tâm này, tức là quán ý niệm phân biệt này, không có chỗ nương ra, không có chỗ đến đi, như vậy thì những cái buồn, những cái vui đó, nó cũng không có chỗ trú, mà đi tìm khách muôn phương cũng có chỗ nào trú, không có chỗ nào để cho cái buồn trú, và cũng không có cái chỗ nào để cho cái vui trú, thì nơi đó rõ ràng không nhiễm ô, vì tìm ra không ra cái bộ mặt của nó. Mà khi đã tìm không ra cái chỗ nương giá của cái bộ mặt buồn, cái bộ mặt vui, thì như vậy thì bộ mặt buồn, bộ mặt vui đó chỉ là huyễn pháp, mà đã là huyễn pháp thì chỗ nào nhiễm ô. Do đó cho nên gọi là thức chẳng nhiễm ô nên bát nhã ta là mật rốt ráo thanh tịnh. Đó. Ngài Tứ Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao sắc dẫn đến thức chẳng nhiễm ô nên bát nhã ta là mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy này Tứ Bồ Đề, cũng như hư không chẳng nhiễm ô, sắc dẫn đến thức cũng chẳng nhiễm ô, nên nó là rốt ráo thanh tịnh. Vậy bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tứ Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao hư không chẳng nhiễm ô nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy rằng vì hư không bất khả thủ. Bất khả thủ là tức là không thể nắm bắt được. Như vậy thì chúng ta vừa niệm khởi bực mình hay là niệm khởi ghét ai, thì chúng ta nắm bắt cái niệm đó. Nếu nắm bắt cái niệm đó thì ta có ghét thật, có cái ghét thật, thì đương nhiên lập tức sanh tử luân hồi, lập tức rơi ngay vào địa ngục. Chỉ cần nhích một chút xíu là không có trí tuệ. Vì không có trí tuệ cho nên buộc buộc cái hư không hiện tướng, buộc cái hư không hiện tướng, vì nó là tâm như hư không, mà bây giờ mình buộc nó hiện tướng. Mà khi nó đã hiện tướng rồi thì chụp ngay cái tướng của nó để mà sống chết với nó, thì chính ngay cái đó là sanh tử luân hồi. Nó dẫn đến thức cũng chẳng nhiệm hồn. Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao hư không chẳng nhiễm ô nên bát nhã ta là mặt cốt ráo thanh tịnh tập dạy này của Bồ Đề? Vì hư không bất khả thủ, bất khả thủ tức là không thể nắm bắt được, nên nó là cốt ráo thanh tịnh. Hư không cốt ráo thanh tịnh nên bát nhã ta là mặt cốt ráo thanh tịnh. Lại này nữa, này của Bồ Đề, vì hư không bất khả thuyết, thứ nhất là hư không bất khả thủ, cái thứ hai là vì hư không bất khả thuyết. Bất khả thuyết là hả, tức là không thể nói ra được, không thể nói là hư không là cái gì nữa. Hư không nó chỉ gì, danh từ, chỉ có cái danh từ hư không, mà không có cái pháp tướng nào gọi là hư không cả, mà người ta chỉ có cái danh từ hư không, không có cái pháp tướng về hư không. Cho nên hư không bất khả thuyết, không thể nói hư không được, không có thể nói hư không là tướng gì được. Hư không tướng gì, tướng toàn hay là tướng vuông, tướng dài hay là tướng ngắn? Ví dụ như mình đào cái giếng thì hư không nó là tướng gì? Ví dụ mình dồn vô trong cái ống thổi lửa thì hư không nó là tướng gì? Đó là vậy. Thì như vậy thì rõ ràng là hư không nó tướng gì? Tướng dài hay tướng ngắn, tướng tròn hay là tướng vuông? Hư không bất khả thủ, không thể nắm bắt được. Hư không bất khả thuyết, không thể thuyết ra được, không thể nói được, bởi vì nó là vô tướng. Nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh. Đấy, bát nhã ba la mật là gì? Là trí tuệ siêu việt. Mà trí tuệ siêu việt nó tướng gì? Mà trí tuệ siêu việt là cái gì? Cái gì là trí tuệ siêu việt? Ai có trí tuệ siêu việt? Thì người mà ta đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt, ngay khi người ta nghe nói là ai có trí tuệ siêu việt là người ta giật mình, ta nhảy hả? Bởi vì chữ ai người ta sợ lắm. Ai? Ai có trí tuệ siêu việt, người ta biết ai, bỗng lai vô nhất vật là người ta biết ai rồi. Mà khi người ta tưởng lên cái chữ ai là lập tức ta sợ rơi lọt liền. Rơi lọt là nắm bắt cái ta, nắm bắt cái ta là rơi lọt ngay. Nắm bắt cái ta là sanh tử luân hồi ngay. Cho nên khi người nói ai có trí tuệ siêu việt thì người ta không nói, ông nói tôi có trí tuệ siêu việt. Như vậy thì tôi có trí tuệ siêu việt tức là tôi buộc hư không hiện tướng. Cho nên ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao hư không bất khả thuyết nên bát nhã ta là mặt cốt đá thanh tịnh? Phật dạy này Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề, vì hư không chỉ là danh từ. À, như này tôi nói, hư không chỉ là danh từ, chỉ có cái danh từ hư không, chứ nó không có cái tướng hư không. Đó. Cũng như là thời gian nó chỉ là danh từ, chứ nó không có cái tướng thời gian. Đó. Thời gian chỉ là danh từ. Ví dụ tôi nói là ngày mai, nó không có cái tướng ngày mai. Ngủ dậy một đêm ngày mai tính. Mà khi ngủ dậy đêm rồi thì để mai tính. Bởi vì cái chuyện ngủ dậy đêm là ngày nay, mà ngày mai là cái chuyện ngủ dậy đêm nữa đã. Nhưng mà thì anh có nắm bắt gì được ngày mai? Nắm bắt được cái ngày mai không? Không. Cho nên nhiều khi người ta mới nói là có cái quán mai ăn khỏi trả tiền, mai ăn khỏi trả tiền. Còn bữa nay là ăn là phải trả rồi. Mà ngày nào là ngày mai, chừng nào á. Anh tìm ra được cái ngày mai thì lúc đó anh khỏi trả tiền. Mình ngủ ra là ngày này á, quán tôi để là ngày mai anh khỏi trả tiền, mà ngày nay anh chị ăn là phải trả. Tới cái chừng mình ngủ dậy để ra ngày mai mình ăn nữa, ra ăn nữa thì ngày nay cũng phải trả đến mai tỉnh. Thì như vậy tức là rõ ràng là hư không bất khả thuyết, hư không bất khả thuyết. Vì sao hư không bất khả đắc nên bất nhã ta là mặt rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy này Tu Bồ Đề, vì hư không chẳng có tướng đắc, chẳng có tướng đắc tức là chẳng có cái tướng gì để mà dụ được hết. Nói đến vậy, tướng vuông, tướng tròn, tướng dài, tướng ngắn, tướng lớn, tướng nhỏ không có. Nên là bất khả đắc, hư không bất khả đắc là rốt ráo thanh tịnh, nên bát nhã ta la mật cũng rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa này, Tu Bồ Đề hết thảy các pháp đều chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm, nên bát nhã ta la mật rốt ráo thanh tịnh. Hết thảy các pháp, nó không nói sanh, nó không nói diệt, nó không nói lớn, nó không nói nhỏ, nó không nói tốt, nó không nói xấu. Như vậy, ai nói nó sanh, ai nói nó diệt, ai nói nó lớn, ai nói nó nhỏ, ai? Kiểu như phải nói là con người, hay là nói ta, ta nói nó lớn, ta nói nó nhỏ, ta nói nó xanh, ta nói nó đỏ, ta nói nó tốt, ta nói nó xấu. Nó có tự nói không? Nó không có tự nói. Như vậy thì tất cả các pháp tịch nhiên như. Tịch nhiên như, tức là coi như tất cả các pháp đều rốt ráo vắng lặng. Thế nhưng mà tại sao là nó lại có sơn hà đại địa? Ai nói cái sơn hà lại địa? Dạ, con người nói. Con người là ai? Thì ta cũng là con người. Như vậy thì chính người đã dựng lên. Rồi chính người lại nói nó là tịch nhiên như. Nó có nói nó tịch nhiên như không? À, nó cũng không nói nó tịch nhiên như. Như vậy nếu chúng ta trú vào cái chỗ mà nó rốt ráo thanh tịnh tịch nhiên như, thì cái đó cũng gọi là bất khả đắc. Và bất khả đắc như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Mà nếu chúng ta tụ vào cái chỗ rốt ráo thanh tịnh thì lập tức sẽ không thanh tịnh. Lập tức sẽ rơi rớt mất cái sự thanh tịnh đó. Cho nên trong này nó là lại nữa này, chúng ta đề vì hết thảy pháp đều chẳng sanh chẳng diệt. Hết thảy pháp tức là có ta đâu á, có cái ta đâu, chứ không phải là hết thảy pháp là chỉ có, nghĩa là chúng ta nghĩ pháp chứ còn không có ta đâu. Nghĩa là cái ta cũng gọi là pháp, cho nên gọi là hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm. Như vậy thì mình biết rằng mình không sanh không diệt, không cầu không tịnh, không tăng không giảm, không buồn không thương, không giận không ghét, mà ngày nay mình có tất cả những cái đó thì mình biết rằng mình đã thâm tu tập ma ha bát nhã ba la mật rồi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm, nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm là rốt ráo thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh. Cho nên khi mà mình vào tới cái chỗ chân thật rồi á, thì tâm chân thật đó không có tên tuổi. Khi mình đã đạt đến cái chỗ chân thật rồi thì chính cái chân thật đó không có tên tuổi, không có mặt mũi, không có cái cú pháp. Đó. Thì khi chúng ta hôm nay là học tới cái phần đó, hôm sau tiếp cũng cái phần đó. Tức là phẩm, hôm sau chúng ta sẽ sang tới cái quyển thứ 65, cũng phẩm thứ 43 tiếp theo, Vô Tát, tức là cũng Vô Tát nữa. Hỏi gì không? Vậy thì có vị nào cần hỏi cái gì không ạ? Tức là sau khi chúng ta qua một cái phần kinh đó thì có gì cần hỏi hay là có gì chưa rõ thì các vị có cần nêu ra.
Thưa Thầy, giảng dùm cho con cái câu hư không chúng sanh với lại cái nghĩa thực của chữ như hưởng như hóa.
Cái chữ như hưởng tức là như tiếng vang. Thì khi chúng ta vào trong một cái hang động lớn hay là một cái nhà tắm lớn thì chúng ta là coi như là chúng ta kêu lên một tiếng thì nó có cái tiếng dội lại, đó là âm hưởng. Và là âm hưởng tức là cái tiếng dội, đó là hưởng. Như vậy cái tiếng dội đó ai dội? Tức là cái phát âm nó đi ra xong rồi nó đụng vào trong cái thành vách không này các cái nào thì nó dội lại, giống như có một người nào đó gọi lại. Thí dụ như mình hú một tiếng như vậy thì vào trong một cái hang động lớn, mình hú một tiếng rồi thì mình dừng lại, mình nghe hình như nó có một cái tiếng hú ngược lại, đó là hưởng. Như vậy thì cái đó có thật không? Hay là không có thật? Ai tạo ra? Đi tìm cái người tạo ra cái tiếng hưởng đó, cái âm hưởng đó, ai tạo ra? Thành quách nó tạo ra. Tức là ngay cái âm hưởng đó, tức là ngay cái âm thanh dội đó, ngay cái âm thanh dội đó, ai tạo ra? Lúc đó có người nào tạo ra? Như vậy thì các pháp như hưởng, tức là nó không có đầu mối và cũng không có gì, không có chung cuộc. Cái âm hưởng đó không có đầu mối và không có chung cuộc, nhưng mà vẫn hiện hữu như thường. Như vậy thì hiện hữu đó chúng ta có bấu víu được không? Có thủ được không? Có nắm bắt được không? Không nắm bắt, không thủ giữ. Trong đó có người có sanh không? Có diệt không? Cái gì sanh, cái gì diệt? Tại vì cái âm hưởng đó nó cũng chẳng từ đâu mà cũng chẳng đi về đâu. Và nó cũng chẳng mất mà cũng chẳng còn. Khi mà chúng ta nhận là cái pháp nó như hưởng, như diệm, tức là như sáng nắng. Và tôi nói như sáng nắng, tức là giữa trưa, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, chúng ta thấy mặt đường bóng loáng giống như một cái vũng nước vậy. Tức là chúng ta nhìn xa trên mặt đường bóng loáng giữa trưa, giống như ở trước mặt ta có vũng nước. Thì cái đó gọi là như diệm, tức là như cái sáng nắng. Thì thật sự là có vũng nước không? Như vậy thì cái vũng nước đó do ai tạo ra? Do con mắt hay là do đường tạo ra? Cũng phải do con mắt. Nếu do con mắt nó đẻ ra thì cũng phải, mà nếu do mặt đường nó tạo ra cũng phải, mà do ánh nắng mặt trời tạo ra cũng phải. Đi tìm nó là nó không có đầu mối và nó cũng có chung cuộc. Thì nó giống như huyễn, như huyễn, tức là huyễn thuật, phải là huyễn thuật. Cái nó để cái gươm vậy, cái nó để con người nằm ở trên cái gươm vậy ha, để là nằm trên gươm làm xe chập cái nó nút luôn. Ai chết không? Dạ, cái xong rồi cái thấy người đứng ra đi như thường. Ai chết à? Thấy không? Có. Những cái ai dính ai đâu? Người thấy tưởng như thật, mà người kia làm thì ha. Tức là làm như vậy, tức là không thể nào được cái đó. Tức là mình mùi ở trong cái đó, mình nhớ. Đó là trò huyễn, tức là cái trò xiếc. Không có bị. Cái anh nào bầm lên, để trên cái lưu gươm nằm ngang nè. Xoay, chập ra, nhông xong cái lúc luôn. Rồi xong rồi, rút ra một cái cổ đứng dậy đi tỉnh bờ. Có chuyện xảy ra. Đó, như huyễn, huyễn tức là trò chiếc. Đó, người ta thấy thiệt, người ta thấy thiệt. Mà cái chuyện đó có xảy ra, không có. Nếu có xảy ra, thì cô ấy đứng đi nữa, nó không phù ra. Nếu mà cô đó, mà khi mà có bệnh cần giải phẫu thì cũng phải vô trong bệnh viện ta giải phẫu, máu phù ra cũng chết như thường. Nhưng rồi nó lên đó, nằm qua cũng chết. Đó. Nhưng mà đây là như trà xiếc. Nhưng mà trong cái chỗ hiển pháp đó thì có gì vui, có gì buồn. Cái vui của mình thấy ha, là cái buồn của mình thấy đâm qua mình thấy mình hoảng sợ. Mà trước khi chưa đâm thì mình thấy trời ơi, nó xiếc hay quá nè mẹ, cứ đâm qua tự nhiên. Như vậy cái giật mình đó, cái pháp đó, mình nên vỡ mộng ra, gọi là vỡ ra, mình thấy có gì đâu mà phải giật mình. Bây giờ mình mà hồi nãy giật mình. Như vậy thì tất cả những cái vui mừng, những cái giật mình ở trong những cái gì, ở trong cái thấy, cái nghe của cái gì, của cái huyễn pháp, mà lại không nhận ra nó là huyễn pháp, tưởng chừng như hồi nãy mình thấy rõ ràng, nhưng là thực pháp, như thực pháp. Như vậy chỗ đó gọi là chỗ vô minh, tức là không minh liệu, không sáng suốt, không rõ ràng. Vậy cho nên thấy lầm lạc, cho nên theo duyên, theo cảnh, lúc thì mở bước lên thì mình thấy tuyệt diệu hay quá, trong lòng của mình đương mừng, lúc cứ đâm từ từ vô mình thấy ghê quá, ghê sợ quá. Cái lúc ghê sợ đó, cái tâm mừng của mình đi đâu vậy? Cái tâm vui của mình đi đâu? Mà để nhường chỗ cho cái tâm ghê sợ. Rồi tới chừng mình đâm lúc qua rồi, mình ngồi đó mình ngẩn ngơ, mình suy nghĩ, chặt thấy cô ta đứng dậy đi, mình thấy mình lại bình thường, hết ngẩn ngơ, thấy bình thường. Như vậy thì một lúc như vậy thì cái tâm của mình nó chao đảo mấy lần. Và khi nó chao đảo như vậy, nó cái nào là thiệt của mình, cái nào là thiệt? Hả? Cái nào là thiệt cái tâm của mình? Tâm buồn hay tâm giận? Tâm thương hay tâm ghét? Cái tâm mà gọi là cái tâm kinh hoàng hay là cái tâm bình thản? cái nào là của mình. À, nhưng mà chẳng có tên nào là của mình cả, toàn là gọi cả nhà Phật gọi là điên đảo tâm, gọi là bẩm tâm điên đảo, vì không có ma bát nhã ba la mật. Đó, cho nên gọi là như diện như huyễn như hoa, hoa tức là cái tạo biến hoa, tạo biến hoa. Tạo biến hoa tức là ví dụ như trong miệng tôi thổi ra, tự nhiên trong miệng tôi thổi ra một con người, biến hoa ra một con người. Hay là trong cái ấm này của tôi xịt ra thành một con người lớn lên rồi, cái này lớn lên rồi cũng cạo đầu, rồi cũng mặc áo, rồi đi tu, rồi cái rồi cũng ngồi thiền, rồi cũng thành Phật, rồi thuyết pháp, rồi độ sinh, cái tôi thuộc vô, chuồng vô đồng ấm mạch. À, đó là tạo huyễn mà cũng là biến hóa, biến hóa, thổi phà ra, tôi thâu vô, hút vô, đó là biến hóa này. Nó có nhiều